chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Từ ngày 28 tháng 5 năm 2017, bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất, quy định mới về chiết khấu hao tài sản cố định, tăng mức xả thải sai nội dung giấy phép, phạt đến 3 triệu đồng nếu vứt xác động vật ra môi trường. Đó là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5 năm 2017.
Trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra gần 500 vụ cháy nhà dân, gây thiệt hại nặng về người và của hàng trăm tỷ đồng. Trong đó nổi cộm vấn đề nhà dân vừa để ở kết hợp kinh doanh, do để hàng hóa quá tải đã hạn chế lối thoát nạn và làm cháy lây lan nhanh hơn.
Mục tìm hiểu pháp luật trong chương trình sẽ là những nội dung tiếp theo của luật an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Từ ngày 28 tháng 5 năm 2017, bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất. Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại thông tư 04/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2017, quy định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ toàn bộ thông tư liên tịch số 04/2006/TT-LT-BTP-BTNMT, các mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất sử dụng cho phòng công chứng và Ủy ban Nhân dân xã được ban hành kèm theo thông tư liên tịch 04 cũng sẽ bị bãi bỏ, như hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân, hợp đồng chuyển nhượng tặng cho, thế chấp, thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển nhượng tặng cho, thế chấp, thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán tặng cho, thế chấp, thuê tài sản gắn liền với đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.
Quy định mới về chiết khấu hao tài sản cố định năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 28/2017/TT-BTC, sửa đổi thông tư số 45/2013/TT-BTC và thông tư số 147/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và chiết khấu hao tài sản cố định. Theo đó, tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật, thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng. Cụ thể, đối với phần giá trị tài sản, diện tích, tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê, trừ trường hợp cho thuê tài chính, doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản, diện tích là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và chiết khấu hao tài sản cố định theo quy định. Đối với phần giá trị tài sản diện tích trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được chiết khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán. Thông tư số 28/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.
Tăng mức phạt khi xả thải sai nội dung giấy phép. Theo Nghị định 33/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2017, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, thì tăng mức phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng lên mức phạt từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. Xả nước thải vào nguồn nước không đúng vị trí tọa độ quy định trong giấy phép. Xả nước thải vào nguồn nước không đúng chế độ phương thức quy định trong giấy phép. Ngoài ra, nghị định cũng quy định tăng mức phạt với một số vi phạm trong bảo vệ nguồn nước như phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi quản lý, vận hành công trình gây thất thoát, lãng phí nước. Mức phạt hiện hành là từ 6 đến 10 triệu đồng.
Phạt đến 3 triệu đồng nếu vứt xác động vật ra môi trường. Đây là quy định mới được sửa đổi bổ sung tại nghị định số 41/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Theo đó, từ ngày 20 tháng 5 năm 2017, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với chủ vật nuôi có một trong các hành vi vi phạm dưới đây. Sử dụng thuốc thú y không có trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép để phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật. Vứt động vật mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng xả nước thải, chất thải mang mầm bệnh ra môi trường. không chấp hành việc tiêm phòng vaccine dại cho chó nuôi. Nghị định cũng quy định mức xử phạt đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thì sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng và phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển, kinh doanh, thu gom, lưu giữ, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi. Phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất, gia công và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, đồng thời đình chỉ hoạt động từ 6 đến 12 tháng. Mức phạt hiện tại từ 1 đến 3 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, 3 tháng đầu năm nay cả nước đã xảy ra gần 500 vụ cháy nhà dân, làm 33 người chết, 48 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 28 tỷ đồng. Dù chỉ chiếm hơn 30% về số vụ, nhưng các vụ cháy nhà dân lại chiếm đến 60% số người chết và gần 50% số người bị thương. Riêng đối với loại hình nhà dân kết hợp làm nơi kinh doanh, dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng những vụ cháy lại phức tạp về số người thương vong và số tài sản thiệt hại bởi việc đặt để hàng hóa quá tải đã hạn chế lối thoát nạn và làm cháy lây lan nhanh hơn. Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Cảnh báo cháy nhà dân kết hợp kinh doanh.
Như hầu hết các căn hộ khác ở khu phố cổ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tại nhà số 67 phố Hàng Đào, tầng 2 là nơi sinh hoạt gia đình và tầng 1 được sử dụng làm nơi kinh doanh quần áo, loại hình hàng hóa dễ cháy nổ. Mọi không gian gần như đều được tận dụng đến từng cm vuông để phân loại và treo quần áo. Kinh doanh loại hàng hóa dễ cháy nhưng ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy của hộ kinh doanh ở đây lại rất chủ quan. Bà Nguyễn Thị Đào, chủ cửa hàng quần áo tại số nhà 67 phố Hàng Đào cho biết.
Thuộc cái này kiểu có thể nhắm mắt vào cũng có thể đi ra đi vào được, nó thuộc lắm.
Cái hành lang lối thoát mà chị quán triệt cho nhân viên là rộng khoảng bao nhiêu mét ạ?
Tối thiểu là 65 phân.
Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Ủy ban dân phường Hàng Đào thường xuyên thông báo cho người dân và tiểu thương đăng ký tham gia tập huấn phòng chống cháy nổ, thậm chí có quy định mỗi hộ kinh doanh phải tự trang bị một bình chữa cháy. Tuy vậy, kiểm tra thực tế thì các bình chữa cháy của nhiều hộ kinh doanh đã hoen rỉ, không sử dụng được hoặc được cất rất kỹ ở trong kho. Theo chị Nguyễn Thùy Linh, một hộ kinh doanh ở số 32 phố Hàng Đào.
Có bình cứu hỏa nhưng mà lại để trong kho.
Chị đã tập huấn phòng cháy chưa ạ?
Em chưa, em chỉ biết qua một số cái kỹ năng ở trên Internet này, nhiều khi bọn em bấm trên YouTube vào ấy thì thấy thôi ạ.
Kiểm tra nhà ở các hộ gia đình kết hợp kinh doanh khu vực phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Hoàn Kiếm phát hiện hàng loạt các vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đó là sử dụng các thiết bị điện không đảm bảo an toàn, sử dụng quá nhiều thiết bị điện công suất lớn trên cùng một ổ nhóm, không lắp đặt các thiết bị bảo vệ như áp tô mát, rơ le, hệ thống đường dây điện cũ bị chắp nối dễ dẫn đến chập cháy, thắp hương thờ cúng quá sát với khu vực để hàng hóa, vật liệu dễ cháy. Sắp xếp vật dụng hàng hóa phương tiện không đảm bảo khoảng cách để gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không có lối thoát nạn, phương án thoát nạn dự phòng trong trường hợp xảy ra cháy nổ. Không có hệ thống báo cháy, bình chữa cháy không đạt quy chuẩn và không đặt ở đúng vị trí dễ thấy, dễ lấy. Theo Đại úy Tô Hoài Nam, đội phó đội kiểm tra và hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với những tồn tại như vậy, rủi ro cháy nổ tại các hộ kinh doanh ở khu phố cổ là rất cao.
Đều là thuê, với diện tích là nhỏ, người ta sẽ tận dụng tối đa cái sức chứa hàng. Ngoài chỗ nào mà có thể để được, sẽ tận dụng để cầu thang và hành lang thì người ta chất rất nhiều cái chất dễ cháy. Và đối với hệ thống điện, hầu như 100% các hộ dân chưa có ý thức hàng năm tự kiểm tra mà bảo dưỡng lại cái hệ thống điện để thay thế cho đảm bảo an toàn phòng cháy là không có. Về cái hệ thống điện, các cửa hàng đây thì đều là đi không trong bảo vệ và đi sát với chất dễ cháy. Ở đây hầu như là 100% là nhà là hình ống nên là chỉ có một lối thoát nạn. Thì nếu mà buổi tối không may nó mà xảy ra sự cố tại tầng 1 thì tầng 2 hầu như là không có cách để mà thoát xuống.
Để đảm bảo an toàn cháy nổ tại các khu dân cư, đặc biệt đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, các hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm luật phòng cháy chữa cháy, nhất là việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, khi xảy ra sự cố, người dân cần bình tĩnh để xử lý đám cháy, tìm lối thoát nạn, đồng thời báo cho mọi người xung quanh thoát khỏi khu vực nguy hiểm, tránh để tình trạng bị ngạt khói dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài du bồi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi, bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoài đã già tóc bạc da mồi. Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, anh mê từng mùa cơn gió giật giờ, dù anh giấc mộng thêm thiết vào mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh ngất chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về vun lại hàng cau, tháng năm dãi dầu cằn cõi từ lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Anh vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó truyền cành mẹ xuống đời sau về uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không, lưng ngoài đã còng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời, anh vui sống lại như máu về tìm.
Nội dung tiếp theo của thông tư số 15/2012/TT-BIT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.
Chương 1, điều 2, yêu cầu đối với trang thiết bị dụng cụ. 1. Trang thiết bị dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải được thiết kế, chế tạo đảm bảo an toàn, được làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm thực phẩm, phù hợp với yêu cầu công nghệ sản xuất, dễ làm sạch, khử trùng, bảo dưỡng. Đối với trang thiết bị, dụng cụ sản xuất động cơ, phải bền, dễ di chuyển, tháo lắp và dễ làm vệ sinh. 2. Phương tiện rửa và khử trùng tay. A. Có đủ các thiết bị rửa tay, khử trùng tay, ủng giày, dép trước khi vào khu vực sản xuất thực phẩm. B. Nơi rửa tay phải cung cấp đầy đủ nước sạch, nước sát trùng, khăn hoặc giấy lau tay sử dụng một lần, máy sấy khô tay. C. Phân xưởng sản xuất thực phẩm phải có bồn rửa tay, số lượng ít nhất phải có 1 bồn rửa tay cho 50 công nhân. 3. Thiết bị dụng cụ sản xuất thực phẩm. A. Có đủ và phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói thực phẩm. B. Được chế tạo bằng vật liệu không độc, ít bị mài mòn, không bị han gỉ, không thô nhiễm các chất độc hại vào thực phẩm, không gây mùi lạ hay làm biến đổi thực phẩm. C. Dễ làm vệ sinh, bảo dưỡng, không làm nhiễm bẩn thực phẩm do dầu mỡ bôi trơn, mảnh vụn kim loại. D. Phương tiện, trang thiết bị của dây chuyền sản xuất phải có quy trình vệ sinh, quy trình vận hành. 4. Phòng chống côn trùng và động vật gây hại. A. Thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại phải được làm sạch bằng các vật liệu không gỉ, dễ tháo rời và làm vệ sinh, thiết kế phù hợp, đảm bảo phòng chống hiệu quả côn trùng và động vật gây hại. B. Không sử dụng thuốc, động vật để diệt chuột, côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất thực phẩm. 5. Thiết bị dụng cụ giám sát đo lường. A. Có đầy đủ thiết bị dụng cụ giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm và phải đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng an toàn sản phẩm chủ yếu của thực phẩm. B. Thiết bị dụng cụ giám sát bảo đảm độ chính xác và được bảo dưỡng kiểm định định kỳ theo quy định. 6. Chất tẩy rửa và sát trùng. A. Chỉ sử dụng các hóa chất tẩy rửa sát trùng theo quy định của Bộ Y tế. B. Phải được đựng trong bao bì dễ nhận biết, có hướng dẫn sử dụng và không được để trong nơi sản xuất thực phẩm.
Điều 3. Yêu cầu đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm. 1. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được tập huấn và được cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. 2. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được khám sức khỏe, được cấp giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế, người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được cấy phân phát hiện mầm bệnh gây bệnh đường ruột, tả, lị, trực khuẩn và tương hàn và phải có kết quả cấy phân âm tính. Việc khám sức khỏe, xét nghiệm do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện. 3. Người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm mà người lao động không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định thì không được tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất thực phẩm. 4. Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải mặc trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dùng, đeo khẩu trang. 5. Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải tuân thủ các quy định về thực hành đảm bảo vệ sinh, giữ móng tay ngắn, sạch sẽ và không đeo nhẫn, đồng hồ, không hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm.
Điều 4. Yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm. 1. Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm thực phẩm phải được bảo quản trong khu vực chứa đựng, kho riêng, diện tích đủ rộng để bảo quản thực phẩm, thiết kế phù hợp với yêu cầu bảo quản, giao nhận của từng loại thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm. Vật liệu xây dựng tiếp xúc với thực phẩm đảm bảo an toàn. 2. Kho thực phẩm phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, thông thoáng, dễ vệ sinh và phòng chống được côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và cư trú. 3. Khu vực chứa đựng, kho bảo quản thực phẩm phải có đầy đủ biển tên, nội quy, quy trình, chế độ bảo quản. Đối với nguyên liệu, thành phẩm, thực phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt phải có sổ sách theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khác. 4. Có đủ giá, kệ, bảo quản làm bằng các vật liệu chắc chắn, hợp vệ sinh, bảo đảm đủ ánh sáng và che chắn an toàn. Nguyên liệu sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu là 20cm, cách tường tối thiểu 30cm và cách trần tối thiểu 50cm. 5. Có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. Thiết bị chuyên dụng phải phù hợp, đảm bảo có thể theo dõi và kiểm soát được chế độ bảo quản đối với từng loại thực phẩm theo yêu cầu của nhà sản xuất. Các thiết bị dễ bảo dưỡng và làm vệ sinh. 6. Có đủ thiết bị dụng cụ giám sát nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm khác trong suốt quá trình sản xuất thực phẩm. 7. Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm và sản phẩm thực phẩm phải được chứa đựng bảo quản theo các quy định về bảo quản thực phẩm của nhà sản xuất và yêu cầu của loại thực phẩm về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. 8. Nước đá dùng trong bảo quản thực phẩm phải được sản xuất từ nguồn nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch số 02/2009 BIT.
Chương 2. Điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm. Điều 5. Yêu cầu đối với cơ sở. 1. Có đủ diện tích để bố trí các khu vực bày bán thực phẩm, khu vực chứa đựng bảo quản và thuận tiện để vận chuyển nguyên liệu sản phẩm thực phẩm. 2. Không bị ngập nước, đọng nước. 3. Không bị ảnh hưởng bởi động vật côn trùng, vi sinh vật gây hại. 4. Không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, các nguồn gây ô nhiễm khác. 5. Thiết kế các khu vực kinh doanh thực phẩm, vệ sinh, thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ phải tách biệt, phù hợp với yêu cầu thực phẩm kinh doanh. 6. Kết cấu nhà cửa các khu vực vững chắc, phù hợp với tính chất, quy mô kinh doanh thực phẩm, xây dựng bằng vật liệu phù hợp, bảo đảm vệ sinh, tránh được các vi sinh vật gây hại, côn trùng động vật phá hoại, xâm nhập và cư trú. 7. Nền nhà phẳng, nhẵn, có bề mặt cứng, chịu tải trọng, mài mòn, thoát nước tốt, không gây trơn trượt, không đọng nước và dễ làm vệ sinh. 8. Trần nhà phẳng sáng màu, làm bằng vật liệu bền chắc, không bị dột, thấm nước, không rạn nứt, rêu mốc, đọng nước và dính bám các chất bẩn. 9. Cửa ra vào, cửa sổ phải nhẵn, phẳng thuận tiện cho việc làm vệ sinh. Những nơi cần thiết phải có lưới bảo vệ, tránh sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại. 10. Nguồn ánh sáng, cường độ ánh sáng phải bảo đảm theo quy định. Các bóng đèn cần được che chắn an toàn. 11. Hệ thống thông gió phù hợp với yêu cầu bảo quản thực phẩm, bảo đảm thông thoáng ở các khu vực. 12. Có dụng cụ thu gom chất thải, rác thải, dụng cụ làm bằng vật liệu ít bị hư hỏng, bảo đảm kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên. 13. Khu vực vệ sinh của cơ sở phải được bố trí ngăn cách với khu vực kinh doanh thực phẩm. Cửa nhà vệ sinh không được mở thông vào khu vực bảo quản thực phẩm. Ít nhất phải có một nhà vệ sinh cho 25 người. Có đủ nước sạch phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch số 02-2009 BIT. Dụng cụ xà phòng, các chất tẩy rửa để vệ sinh và rửa tay. Có bảng chỉ dẫn rửa tay sau khi đi vệ sinh ở nơi dễ nhìn. 14. Có đủ nước sạch để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ và vệ sinh cơ sở và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt số 02-2009 BIT. 15. Thực phẩm kinh doanh phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng.
Điều 6. Yêu cầu đối với trang thiết bị, dụng cụ. 1. Đủ trang thiết bị phục vụ kinh doanh, bảo quản phù hợp với yêu cầu của từng loại thực phẩm như giá, kệ, tủ, bày sản phẩm, trang thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió ở khu vực chứa đựng, bày bán, bảo quản thực phẩm. Có quy định về quy trình, chế độ vệ sinh đối với cơ sở. 2. Đủ trang thiết bị để kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm, thực phẩm trong suốt quá trình kinh doanh thực phẩm. 3. Thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại, không han gì, dễ tháo rời để bảo dưỡng và làm vệ sinh, thiết kế bảo đảm hoạt động hiệu quả phòng chống côn trùng và động vật gây hại, không sử dụng thuốc, động vật diệt chuột, côn trùng trong khu vực kinh doanh bảo quản thực phẩm. 4. Thiết bị dụng cụ giám sát, đo lường chất lượng, an toàn thực phẩm phải đảm bảo chế độ chính xác và được bảo dưỡng kiểm định định kỳ theo quy định. Điều 7. Yêu cầu đối với người trực tiếp kinh doanh thực phẩm. 1. Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải được tập huấn và được cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. 2. Chủ cơ sở hoặc người quản lý có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải được khám sức khỏe, được cấp giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Việc khám sức khỏe do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện. 3. Người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm mà người lao động không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình kinh doanh thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định thì không được tham gia trực tiếp vào quá trình kinh doanh thực phẩm. 4. Người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải mặc trang phục bảo hộ riêng, không hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực kinh doanh thực phẩm. Điều 8. Yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm. Việc bảo quản thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải được thực hiện theo các yêu cầu quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, điều 4 của thông tư này.
Chương 3. Điều khoản thi hành. Điều 9. Hiệu lực thi hành. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2012. Bãi bỏ quyết định số 39/2005/QĐ-BIT ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kèm theo quy định về các điều kiện vệ sinh đối với cơ sở sản xuất thực phẩm kể từ ngày thông tư này có hiệu lực. Điều 10. Tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các hướng dẫn tại thông tư này, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể về điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét giải quyết. Nội dung tiếp theo của Nghị định số 38 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Chương 1. Quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về 1. Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 2. Bảo đảm an toàn thực phẩm, biến đổi gen. 3. Cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 4. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu. 5. Ghi nhãn thực phẩm. 6. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. A. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. B. trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. C. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. D. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban dân các cấp. D. Phối hợp giữa các bộ quản lý, ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 7. Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam, sau đây gọi chung là tổ chức cá nhân.
Chương 2. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Điều 3. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, sau đây gọi chung là sản phẩm, đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 2. Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường, cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.
Điều 4. Tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 1. Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ, đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm, bao gồm thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các sản phẩm nhập khẩu và thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. 2. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất trong nước của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm đó, đóng trên địa bàn, trừ các sản phẩm đã quy định tại khoản 1 điều này. 3. Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với hồ sơ công bố hợp quy theo mẫu được quy định tại mẫu số 01A, ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp giấy tiếp nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản. Trường hợp không cấp giấy tiếp nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 4. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mẫu được quy định tại mẫu 01B, ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp giấy xác nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 5. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng theo mẫu được quy định tại mẫu 01B, ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp giấy xác nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 6. Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo công khai các sản phẩm đã được cấp tiếp nhận bản công bố quy định hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trên trang thông tin điện tử, website của mình và trên phương tiện thông tin đại chúng khi có yêu cầu. Định kỳ hàng tháng, các sở y tế báo cáo Bộ Y tế kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Điều 5. Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật. 1. Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định bên thứ 3, hồ sơ gồm: A. Bản công bố hợp quy được quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. B. Bảng thông tin chi tiết sản phẩm được quy định theo mẫu số 03A hoặc mẫu số 03C ban hành kèm theo nghị định này, có đóng dấu giáp lai của bên thứ 3. C. Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ 3, bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. D. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương, bản sao công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. 2. Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm, bên thứ nhất, hồ sơ gồm: A. Bản công bố hợp quy được quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. B. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm được quy định tại mẫu số 03A hoặc mẫu số 03C ban hành kèm theo nghị định này. C. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do các đối tượng sau cấp. Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận, bản gốc hoặc bản sao có công chứng, hoặc phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận, bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự. D. Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại mẫu số 04, ban hành kèm theo nghị định này, bản xác nhận của bên thứ nhất. D. Kế hoạch giám sát định kỳ, bản xác nhận của bên thứ nhất. E. Báo cáo đánh giá hợp quy, bản xác nhận của bên thứ nhất. G. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương, bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Thư ký luật.vn, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.